cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Châm Ngôn đoạn 5. Chúng ta thấy lời khuyên dạy đặc biệt này cho giới trẻ nam nữ. Các bạn cần đọc và lắng nghe kỹ lời khuyên dạy này để giữ đời sống mình được trong sạch, để đem đến hạnh phúc và lợi ích cho gia đình. Đây là lời dạy của Đức Chúa Trời về tình dục. Tôi thích lời dạy này từ Đức Chúa Trời vì nó tốt hơn những điều mà chúng ta nghe nói về tình dục trai trẻ hiện nay. Đức Chúa Trời nói rằng đời sống trong sạch dẫn đến hạnh phúc gia đình. Có nhiều khó khăn trong hạnh phúc gia đình hiện nay bởi vì họ không bắt đầu với nền tảng tốt. Họ bắt đầu với mối quan hệ tình dục trước hôn nhân, vì thế họ gặp khó khăn sau đó. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến điều chủ yếu, lời dạy của Đức Chúa Trời về tình dục. Trong sách Châm Ngôn, đoạn 5, câu 1 đến câu 2. Hỡi con, hãy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta, khá nghiêng tai nghe lời thông sáng ta, để con gìn giữ sự dẻ dặt và môi con bảo tồn sự tri thức. Mở đầu đoạn này với lời khuyên, hỡi con. Một lần nữa, lời này được nói đến những người trẻ. Đây là sự khôn ngoan mà người trẻ đến trường để học. Trong đoạn trước đây có lời cảnh giác chống lại người ác. Và trong đoạn này, lời cảnh giác chống lại người nữ lạ. Sở dĩ gọi là người nữ lạ bởi vì cô ta đến từ những dân tộc bên ngoài dân Israel. Cô ta là người ngoại, cô ta là kỵ nữ, là gái mãi dâm. Trong dân Israel không có người nào làm kỵ nữ, vì theo luật pháp Môi-se, ai làm kỵ nữ sẽ bị ném đá chết. Do vậy, có nhiều lúc dân Israel đi xa cách Đức Chúa Trời, phạm tội tình dục bậy bạ. Điều này đã xảy ra với dân Israel, nên có lời cảnh giác trong sách Châm Ngôn đoạn 2 câu 17. Nàng lìa bỏ bạn của tuổi đăng thì và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, người nữ này được gọi là người lạ, người nước ngoài, và cô ta cũng xa lạ trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Châm Ngôn đoạn 5 câu 3 đến câu 6. Vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mặt và miệng nó dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi. Chân nó xuống chốn chết, bước nó đụng đến nam phụ. Nó không tìm đặng con đường bằng thẳng của sự sống, các lối nó lầm lạc, song nó chẳng biết đến. Thưa các bạn, lời của Đức Chúa Trời cảnh giác người trẻ về việc làm và lời quyến dụ của các dâm phụ. Các bạn trẻ cần phải đề phòng, dè dữ. Vì nếu các bạn vướng vào tình dục với kỵ nữ, đời sống các bạn sẽ hư hoại. Tôi có nghe một số bạn trai nói rằng, hãy thử để xem sao. Xin các bạn nhớ rằng, các bạn không thể nào thoát khỏi hậu quả của việc các bạn đã làm. Đối với quý cô nào làm kỵ nữ, làm gái mãi dâm, xin quý cô hãy từ bỏ đi. Đời sống của người nữ đừng để bị hư hoại như thế. Hãy học lấy lời khuyên dạy của cha mẹ mà sống trong sự khôn ngoan. Tôi rất tiếc tình trạng suy đồi của xã hội hiện nay về tình dục bậy bạ của nam nữ, chánh quyền làm ngơ, xã hội còn cổ võ thêm. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Châm Ngôn đoạn 5, câu 7 đến câu 11. Vậy, bây giờ, hỡi các con, hãy nghe ta, chớ lìa bỏ các lời của miệng ta. Hãy dời đường con cách xa khỏi nó, đừng lại gần cửa nhà nó. E con trao sự danh dự mình cho kẻ khác, và năm tuổi con cho kẻ hung bạo. E người lạ được no nê quá tài con, và công lao con về nhà kẻ ngu dại. Kẻo đến cuối cùng con phải rên xiết, vì thịt và thân thể con đã bị hao mòn. Đây là lời cảnh giác được gửi đến người trẻ. Đây là hình ảnh thực tế về các bệnh khoa liễu của tình dục bậy bạ. Cuối cùng đưa đến hậu quả đau buồn. Khi đó, cơ thể của các bạn bị hư hoại vì nhiễm bệnh. Có nhiều người mất cả mạng sống nữa. Chứng bệnh liệt kháng, hay còn gọi là bệnh AIDS, đang xảy ra với rất nhiều người quan hệ tình dục bậy bạ. Và trong sách Châm Ngôn, đoạn 5, câu 12 đến câu 14. Rồi con nói rằng, cớ sao tôi ghét lời khuyên dạy và lòng tôi khinh bỉ sự quở trách. Nhưng sao tôi không vâng theo tiếng giáo sư tôi và chẳng nghiêng tai qua lời của người dạy dỗ tôi. Tại giữa dân sự và hội chúng, tôi thiếu điều bị sa vào các thứ tai họa. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời không khinh dễ đâu. Nếu các bạn gieo điều gì, các bạn sẽ gặt điều đó. Tại đây Đức Chúa Trời diễn tả về hậu quả cuối cùng của đời sống tình dục bậy bạ. Tôi nhận thấy xã hội hiện nay đã gặt lấy hậu quả của những gì mà họ đã gieo trước đây. Tội lỗi tình dục trái lẽ xảy ra hiện nay bởi vì con người đã khước từ lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời. Tiếp đến, Đức Chúa Trời nói về mối quan hệ tốt đẹp giữa vợ chồng, và chúng ta thấy rằng hôn nhân đi đến một điểm cao trong đời sống. Sự thánh khiết của hôn nhân. Trong sách Châm Ngôn đoạn 5, câu 15 đến 19. Hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong các giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, chớ thông đụng với người ngoài. Nguyện nguồn mạch con được phước. Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đăng thị. Như nai cái đáng thương và hoàng dương có duyên tốt, nguyện lương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến con say mê mãi mãi. Những lời này khuyên người chồng hãy vui với vợ mình đã cưới. Con cái ra từ vợ mình, chứ không phải từ các phụ nữ xa lạ. Các câu này diễn đạt tình yêu trong hôn nhân. Lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ về tình yêu thể xác, tình yêu nhục dục trong hôn nhân là điều thánh khiết ở mức độ cao. Có thời gian trước đây, tình dục trong hôn nhân không được nói đến và bị coi như việc cấm kỵ. Điều này không được đề cập đến vì có người cho rằng đó là điều dơ bẩn giữa những người lập gia đình. Tại đây, các bạn có chú ý đến cách mà Đức Chúa Trời diễn đạt tình yêu thể xác trong hôn nhân không? Đức Chúa Trời nâng tình yêu trong hôn nhân ở mức độ cao. Xin quý vị và các bạn nhớ rằng, hôn nhân được Đức Chúa Trời thiết lập để ban lợi ích tốt đẹp cho gia đình con người. Những ai thực hiện tình dục trái lẽ ngoài hôn nhân thì người ấy dẹp bỏ đi sự tốt đẹp của hôn nhân. Đối với con cái Đức Chúa Trời trong gia đình Cơ Đốc nhân là hình ảnh về mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. các bạn không thể có mối quan hệ nào cao hơn hay thánh khiết hơn như thế. Điều này cũng cảnh giác đến vợ chồng cơ đốc nhân trong hội thánh đang gãy đổ hiện nay. Hội thánh và những gia đình này cần quỳ gối xuống cầu nguyện và ăn năn với Đức Chúa Trời và tìm ra điều sai phạm của mình. Một trong các dấu hiệu là lời của Đức Chúa Trời chưa được dạy dỗ cho những người này. Lời Chúa chưa có ảnh hưởng trên đời sống của những hội viên của hội thánh. Trong sách Hebrew đoạn 13 câu 4 nhắc nhở rằng: Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chớ quê phòng, chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đón phạt kẻ dâm dục cùng kẻ ngoại tình. Đức Chúa Trời kẻ hôn nhân là mối quan hệ tốt đẹp. Nó là một điều cao trọng và thánh khiết, vì thế không nên coi nó là một điều chẳng sạch. Xin hãy chú ý đến mặt khác của bức tranh. Chúng quê phòng, chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đón phạt kẻ dâm dục cùng kẻ ngoại tình. Vì thế, đối với những người đã lập gia đình, chúng ta phải giữ đời sống tình dục của mình trong sự trong sạch với vợ và chồng của mình mà thôi. Trước đây, khi tôi còn là mục sư hội thánh, có người đàn ông đến với tôi và thông báo là ông sẽ lìa bỏ vợ và con trai để quan hệ với một người nữ khác. Họ đều là hội viên của hội thánh. Tôi rất ngạc nhiên trước việc này và khuyên ông ta không nên làm như thế, bởi vì ông là con cái Đức Chúa Trời mà sao lại hành động như là con cái của ma quỷ vậy? Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt ông nếu ông đi trái nghịch với lời dạy của Ngài. Ông ta không chịu nghe lời khuyên, bỏ vợ con và kết hôn với người đàn bà khác. Thời gian trôi qua, mấy năm sau đó, hai người này lại chia tay với nhau. Họ bị cô đơn, buồn thảm, thất vọng. Tôi tin rằng họ đang nói, ước gì tôi có thể đi ngược trở lại, khởi sự từ đầu. Phi-e-rơ có lời khuyên cho người chồng ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 7. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Đây là một sự thử nghiệm thật. Khi chồng và vợ sống chung với nhau, họ có sự vui mừng và vững tin khi cùng hiệp nhau cầu nguyện, yêu thương nhau. Gia đình nào làm như thế, biểu lộ mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Tôi tin chắc với các bạn rằng, Đức Chúa Trời sẽ ban phước một gia đình như vậy. Tức là, một gia đình mà cả vợ và chồng đều kính thờ Đức Chúa Trời và yêu thương lẫn nhau. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Châm Ngôn đoạn 5, câu 20-21. Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ và nâng niu lòng của người ngoại? Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài ban bằng các lối của họ. Xin các bạn để ý lời nói trong Châm Ngôn này. Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài ban bằng các lối của họ. Các bạn cần nhận thức rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta trong mọi lúc. Đức Chúa Trời đang luôn chăm chừng chúng ta. Có một số người làm nhiều việc tội lỗi một cách kín đáo, có mối tình vụng trộm, có quan hệ tình dục nơi kín đáo và nghĩ rằng không ai biết. Ai nghĩ thế sẽ đẩy họ vào con đường phạm tội nhiều hơn. Nhưng dầu các bạn có thể giấu với con người, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, mọi việc đều bị phơi bày ra. Ngài thấy mọi việc chúng ta làm và nghe mọi lời chúng ta nói. Vì vậy, chúng ta cần phải tránh xa các dâm phụ, các kỵ nữ, tránh xa nơi nào có thể lôi cuốn các bạn vào con đường tình dục bậy bạ. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Châm Ngôn đoạn 5, câu 22-23. Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt lấy và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy và bị lầm lạc vì ngu dại quá. Đức Chúa Trời nói rằng, có một ngày sẽ đến, là ngày khai trình, là ngày thưởng phạt. Ngày đó đang tới. Con người nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng không một ai thoát khỏi một tội nào. Sự hung dữ của mình sẽ bị gian ác mình mắc phải và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lấy. Nếu các bạn đã phạm tội, chỉ có một cách để giải quyết, đó là các bạn đến với Đức Chúa Trời để ăn năn tội lỗi của mình, xin Ngài tha thứ và từ bỏ tội lỗi đó. Tiếp đến, tôi xin cùng với các bạn tìm hiểu trong Châm Ngôn đoạn 6 từ câu 20 đến 35, nói về lời cảnh giác chống lại tội lỗi tình dục. Trong Châm Ngôn đoạn 6, có 20 đến 23. Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn và đeo nó nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con. Lúc con ngủ, nó gìn giữ con. Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống. Người trẻ giờ đây đã lớn và được đi đến trường, nhưng người vẫn còn được nhắc nhở nhớ đến những lời khuyên dạy của cha mẹ khi còn ở nhà. Những điều mà người ấy được học tại nhà rất là quan trọng. Người ấy cần phải giữ lời khuyên dạy đó với mình luôn luôn. Thưa các bạn, tội lỗi lớn nhất trong xã hội ngày nay là tội lỗi của tình dục. Vì thế có lời cảnh giác liên hệ đến người nữ xa lạ, người kỹ nữ. Tội lỗi này phá hại đời sống của người trẻ hơn bất cứ điều gì khác. Tội lỗi tình dục, tội dâm dục là tội lớn nhất trong thời đại chúng ta. Biết bao nhiêu đời sống hư hoại, không đếm hết được. Nhiều gia đình gãy đổ cũng bởi vì tội lỗi tình dục. Và trong đời sống hôn nhân của vợ và chồng, khi có người thứ ba xen vào, gia đình ấy tan nát. Và sách Châm Ngôn nói nhiều về điều này. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Châm Ngôn đoạn 6, có 24 đến 25. Đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp và khỏi lưỡi vua nịnh của dâm phụ. Lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó. Các bạn thanh niên đừng để bị lôi cuốn bởi sắc đẹp của phụ nữ. Chúng ta đã học trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Các bạn trẻ trẻ được cảnh giác đề phòng sắc đẹp của phụ nữ, đề phòng đôi mắt và lời quyến dụ của những người nữ trẻ. Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi, được ghi lại trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 27 và 28. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Qua những lời nhắc nhở này, chúng ta cần nên cảnh giác rằng, mỗi khi tư tưởng xấu, những ý nghĩ xấu vừa phát xuất ra ở trong tâm trí của mình, chúng ta cần tìm cách để loại bỏ nó ngay càng sớm càng tốt. Vì nếu không, những ý nghĩ ở trong lòng, trong trí, nó sẽ phát sinh ra hành động sau đó. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Châm Ngôn đoạn 6, câu 26. Vì tại kỹ nữ, có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi. Người dâm phụ dẫn lừa sẵn linh hồn quý báu. Nhiều người nam đã bị hư hoại cuộc đời là như thế. Thân bại, danh liệt, bị nghèo khổ. Tôi nghĩ rằng chúng ta sửng sốt khi có nhiều việc lần lượt bị lộ ra. Nhiều người bị phát hiện ra và bị liệt vào sổ đen vì phạm tội tình dục. Điều này có thể xảy đến cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi thành phần xã hội và ngay cả đến những người hầu việc Chúa trong hội thánh cũng phạm tội lỗi này. Tội lỗi tình dục bậy bạ phát xuất từ đâu? Chúa Giêsu đã nói từ lúc ban đầu, tội lỗi này phát xuất từ tấm lòng. Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết điều đó. Đừng để lòng tham muốn tình dục vì bị lôi cuốn bởi người nữ đẹp. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 6 có 27 đến 28. Há có người nào để lửa trong lòng mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phong chăng? Câu trả lời rất rõ ràng, nhưng có người hoài nghi, hồ nghi rồi cố gắng thử. Họ luôn bị phỏng chân khi đi trên thang lửa. Người Việt chúng ta thường nói, gần gom sẽ cháy. Vì thế, biết mình yếu đuối thì nên tránh xa càng sớm. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 6 câu 29, kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy. Phàm ai đụng đến nàng, ác chẳng được khỏi bị phạt. Nếu một người phạm tội ngoại tình, người ấy không thể nào thoát khỏi tội lỗi được, thoát khỏi hậu quả được. Người ấy không thể nào bào chữa gì được. Và xin các bạn chú ý đến lời giải bài tiếp ở trong Châm Ngôn đoạn 6, câu 30-31. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi đói khát. Hễ nó bị bắt, chắc phải thường bồi gấp 7 lần, nó sẽ bị nộp hết tài sản của nhà nó. Nếu một người phạm tội ăn cắp vì bị đói, lòng chúng ta có sự thông cảm với người ấy. Một người bị bắt về tội ăn cắp trong khu vực của tôi gần đây. Nhưng khi tìm đến gia đình người ấy, biết rằng con của ông ta đang bị đói. Trong trường hợp như thế, các bạn không đoán xét người ấy, nhưng thương xót. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm nếu nó ăn cắp đặng no lòng khi đói khát. Nhưng đối với người ăn trộm bị tham lam thì thật đáng bị hình phạt. Và trong Châm Ngôn đoạn 6, câu 32, kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm, vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Chúng ta thấy hậu quả của việc phạm tội ngoại tình làm cho đời sống người ấy bị hư mất. Vì thế, tôi này khuyên quý vị phải tránh xa tội lỗi này. Và trong Châm Ngôn đoạn 6, câu 33-35, người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ, sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi. Vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam. Trong ngày báo thù, người không dung thứ. Người sẽ chẳng nhận lấy giá đền tội nào hết. Mặc dầu con gia tăng của lễ, người cũng không đặng phỉ ý đâu. Thưa các bạn, phạm tội ngoại tình sẽ làm một vết sẹo trong tâm hồn và đời sống các bạn. Tôi biết có một người chồng phạm tội ngoại tình, sau đó ăn năn và vợ ông ta tha thứ. Nhưng sau đó tôi thấy gia đình này không còn vui vẻ như trước. Tội ngoại tình không dễ dàng bôi xóa đi. Nếu các bạn phạm tội, các bạn thiếu sự hiểu biết, nó sẽ làm cho gia đình các bạn tan nát, đời sống các bạn hư hoại. Đó là một thảm trạng của tội lỗi ngoại tình. Vì thế, tôi khuyên các bạn hãy tránh đi tội lỗi nguy hại này. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước rằng quý vị nên sống theo những lời khuyên dạy tốt đẹp của Kinh Thánh, sống trong sự khôn ngoan. Xin quý vị đừng sống theo con người, đừng sống theo xã hội, đừng sống theo phong trào, đừng sống theo những cái lời xúi dục của những người xung quanh. Xin các bạn lưu ý rằng, khi các bạn phạm tội tình dục bậy bạ, phạm tội ngoại tình, không còn chung thủy với vợ và chồng của mình trong vấn đề tình dục nữa, thì chính các bạn là người sẽ nhận lấy hậu quả. Dầu rằng những người xung quanh có hô hào, chấp nhận hay là cổ võ quý vị về công việc đó, việc làm đó. Nhưng xin chắc rằng, Đức Chúa Trời nói rằng phạm tội ngoại tình là điều sai trái trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên, quý vị sẽ không thể nào thoát khỏi hậu quả. Tôi mong ước rằng các bạn lắng nghe lời Châm Ngôn này và thể hiện sự khôn ngoan trong đời sống tình dục và hôn nhân để đời sống của các bạn được vui vẻ, hạnh phúc và danh của Đức Chúa Trời được cả sáng trên đời sống của các bạn. Thân chào quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những lời tốt đẹp trong sách Châm Ngôn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuối nhờ linh đăng này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm quá vui luôn. Xin Jesus hằng ngày đi gần bên. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian.